Đô thị Tàng Kiều, chương 1072, chưa chết chưa ngừng, góc truyện audio.com. Sáng sớm Diệp Lăng Phi đã thức dậy, đầu đau như búa bổ, người thì nóng lên cảm giác như là có lửa đốt cả người, không có chút sức lực. Hắn nằm trên giường lấy tay xoa xoa thái dương, định là cố bước ra khỏi giường, nhưng không thể đứng dậy được, đành phải nằm trên giường. Đến khoảng hơn 8 giờ, Tiêm Đao, Dã Lang và những người khác đã thức dậy rồi, họ thấy Diệp Lăng Phi vẫn chưa dậy. Theo tính cách của Diệp Lăng Phi thì không nên dậy trễ như vậy. Dã Lang đến trước cửa phòng Diệp Lăng Phi, giơ tay gõ cửa, trong phòng không nghe âm thanh gì. Dã Lang lại gõ liên tục mấy tiếng, trong phòng vẫn im ắng. Tiêm Đao và Dã Lang bước tới, Dã Thú hỏi. Dã Lang, tôi nghĩ lão đại chắc là mệt lắm cho nên mới không dậy được, hay chúng ta đợi một chút, đợi lão đại dậy. Dã Lang thấy lạ bèn hỏi. Không phải chứ, Sa Tăng không thể dậy muộn như vậy được. Tiêm Đao không rõ lắm về thói quen sinh hoạt của Diệp Lăng Phi ở Trung Quốc, anh ta cũng không tiện nói. Dã Lang chau mày, luôn có cảm giác Diệp Lăng Phi không thể dậy muộn như vậy được, anh ta lại gõ cửa, lần này tiếng gõ cửa rất lớn, nếu như bình thường cứ cho là Diệp Lăng Phi ngủ thì cũng bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc rồi. Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên là tiếng gõ cửa lớn như vậy mà vẫn không thấy Diệp Lăng Phi thức dậy, lúc này, không chỉ Dã Lang, mà đến Dã Thú cũng thấy bất thường, Dã Thú cố sức đẩy cửa phòng, khi cửa mở họ thấy Diệp Lăng Phi nằm trên giường. Dã Lang chạy đến trước Diệp Lăng Phi, lấy tay đặt lên trán thì thấy rất nóng. Mau đưa anh ấy đến bệnh viện, Dã Lang vừa nói vừa xốc tấm chăn đắp trên người Diệp Lăng Phi lên. Dã Thú và Tiêm Đao vội mặc quần áo cho Diệp Lăng Phi, rồi lập tức đưa Diệp Lăng Phi đến bệnh viện. Diệp Lăng Phi sốt rất cao, lần này đến bệnh viện khẩn cấp cấp cứu. Tự nhiên Diệp Lăng Phi không thể đến được tổng bộ, hơn nữa Dã Lang, Tiêm Đao và những người khác cho là Diệp Lăng Phi ở đây không hợp thủy thổ nên sinh bệnh. Tố chất cơ thể Diệp Lăng Phi không được như trước đây nữa, lần này mệt mỏi lại thêm sự bi thương, phẫn nộ, một loạt sự việc ập đến nên khiến Diệp Lăng Phi ngã bệnh. Dã Lang, Tiêm Đao tính là để Enzo ở bệnh viện, anh ta và Dã Thú cùng vài người nữa đến tổng bộ. Có lẽ đây là ý trời, nếu Diệp Lăng Phi không bị bệnh thì hôm nay hắn đã đến tổng bộ theo kế hoạch rồi, đến lúc đó hắn sẽ bị hai tên sát thủ phục kích. Dã Lang, Dã Thú, Tiêm Đao cùng vài người nữa đến tổng bộ, ở đây bị nổ đến mức đen cháy, Dã Lang. Dã Thú cùng vài người nữa xuống xe thì bị hai tên sát thủ trên nóc tòa nhà phục kích từ tối qua nhìn thấy, nhưng bọn chúng không thấy được mục tiêu mà chúng cần giết, chúng cho rằng Diệp Lăng Phi đang đi phía sau nên đợi Diệp Lăng Phi đến chuẩn bị ngắm bắn. Dã Lang, Dã Thú cùng vài người nữa xuống xe, Dã Thú đứng trước tổng bộ bị nổ đến mức đen cháy mà không bước vào, ngồi xổm trên đất hút thuốc. Dã Lang và những người khác không vào mà đứng tư phía. Dã Thú sau khi hút hết điếu thuốc đứng lên mắng. Bọn khốn nạn, ở đâu đến mà đánh bom như vậy, xem ra là kẻ nào không có mắt mà dám bán thuốc nổ cho chúng, mẹ nó, đi tìm kẻ bán thuốc nổ đó giết chết cho hả. Dã Lang quay lại nói với Dã Thú. Dã Thú, thằng nhóc này, sao mà cả ngày chỉ biết chém chém giết giết mà không nghe lời Sa Tăng, làm việc gì cũng phải suy nghĩ đã. Tôi nhớ trước đây cậu rất thông minh, sao giờ lại ngốc thế? Cậu mới ngốc đó, tôi chỉ là cảm thấy. Góc truyện audio.com, động não mệt quá, chỉ bằng động thủ đơn giản hơn. Dã Thú ngẩng mặt lên xoa xoa cổ nói, tôi bây giờ càng thích. Dã Thú bỗng nhiên nhìn thấy một vật sáng lên trên nóc tòa nhà đối diện và hắn nhìn kỹ. Dường như đó là súng ngắm. Những tên chơi súng này, là súng kiểu gì mà ngắm như vậy, các trên nóc nhà thì nhất định là đang ngắm bắn rồi. Mẹ nó, có một tên bắn tỉa kìa, Dã Thú giống lên, những người lang nha lập tức tìm chỗ ẩn nấp rút súng ra và rất nhanh chóng bọn họ đã đứng trên nóc tòa nhà nơi có hai tên bắn tỉa. Lúc này hai tên sát thủ hiển nhiên là biết được mình bị phát hiện nên lấy hai khẩu súng ở phía sau ra cầm lên chuẩn bị chạy trốn. Dã Thú và những người khác vội đuổi theo. Đây chính là tổng bộ lang nha, địa thế xung quanh đây không ai biết rõ bằng họ được. Hai tên sát thủ kia cũng không ngờ rằng sự việc lại thay đổi như vậy. Mục tiêu tập kích của họ là Sa Tăng. Sau khi giết được Sa Tăng thì sẽ chạy trốn. Nhưng không ngờ Sa Tăng lại không xuất hiện, hành tung của chúng lại bị bại lộ. Chúng chạy thoát theo con đường đã đi khi nãy, những người lang nha cũng biết như vậy nên khi chúng từ trên lầu chạy xuống chuẩn bị lên xe thì Dã Thú, Dã Lang và những người khác cũng đuổi theo hô hoán. Bằng bằng bằng, hai tên bắn tỉa đó nấp sau xe ô tô bắn trả. Bọn chúng tuy làm nghề sát thủ nhưng những người lang nha cũng không phải là bọn cảnh sát tồi ở Anh, những người này cũng rất tinh anh. Cuộc đấu súng kéo dài chưa đến 10 phút thì một tên sát thủ đã bị bắn chết, còn tên kia bị bắn trúng vai và bị bắt sống. khi cảnh sát vẫn chưa đến thì Tiêm Đao và những người khác đã mang theo tên kia rời khỏi đó, đến biệt thự của Tiêm Đao mặc kệ là hắn đang chảy máu, còn tên đã chết thì để ở đó. Dã thú lôi tên đó đi như một con chó và ném xuống tầng hầm của biệt thự. Sau một tiếng động lớn thì tên sát thủ kia đã bị đẩy ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Tiêm Đao bật đèn dưới tầng hầm, trong bóng tối, dã thú mồi thuốc lên, nói. Mày đang làm gì? Tên sát thủ đó không chịu nói, dã thú giơ chân lên, giẫm vào vết thương của hắn, tên sát thủ đó kêu lên một cách thê thảm. Hắn làm nghề sát thủ quả không sai, nhưng hắn chỉ biết chém giết mà không chịu được sự hành hạ. Hơn nữa hắn chưa mất đi cánh tay nên cũng không đau đớn như vậy. Lúc này dã thú nhìn hắn đau đến chịu không nổi nhưng vẫn không chịu nói ra thân phận của mình. Dã thú lại giơ chân lên, sau khi hút một hơi thuốc thì nhổ nước bọt và nói. Mày không nói chúng tao cũng điều tra ra được. Dã thú quay người nói với con rơi đứng ở phía sau. Rơi, cậu đứng đây làm gì? Mau đi điều tra thân phận tên khốn này đi. Con rơi hơi ngạc nhiên, hắn vừa định há mồm nói thì dã thú hỏi. Rơi, đi điều tra tư liệu sát thủ quốc tế. Tên khốn này nhất định trong số đó, không cần hắn nói cho chúng ta tự điều tra. Nếu điều tra được tên này thuộc nhóm sát thủ nào thì giết sạch nhóm đó luôn. Con rơi nghe xong, xoay người định đi thì lúc đó tên sát thủ nói. Các người không cần điều tra đâu, tôi có thể nói bây giờ nhưng tôi chỉ có một thỉnh cầu là đừng hành hạ tôi nữa, hãy giết tôi càng nhanh càng tốt mà không đau đớn. Dã lang và Tiêm Đao đi gần đến tầng hầm thì nghe tiếng súng vọng lại, vội chạy đến thì thấy dã thú bước ra. Dã lang về phòng khách biệt thự chau mày nói. Xem ra phải tìm tên trung gian đó thôi, Tiêm Đao, có ai ở Mỹ không? Nhện và Cụa Đen ở tổng bộ bên Mỹ, chúng tôi. gocchuyenaudio.com, lập ra một tổng bộ ở Mỹ nữa. Lẽ ra hai người đó cũng về đây nhưng tôi không cho, lúc đó tôi lo câu lạc bộ hỏa lực Mỹ có âm mưu gì đó, tôi không phải là lãnh đạo lang nha, nên khuyên hai người này, mới để họ tiếp tục ở Mỹ. Dã lang nghe Tiêm Đao nhắc đến Chi Muội và Cụa Đen vẫn ở Mỹ thì gật đầu nói. Tiêm Đao anh làm tốt lắm, anh lập tức bảo hai người đó đi bắt tên trung gian, tôi tin từ miệng hắn ta nhất định sẽ biết được ai muốn giết Sa Tăng. Quan trọng nhất là người đó phái sát thủ ở anh giết Sa Tăng vậy hắn nhất định có quan hệ với tổng bộ chúng ta cũng không cần chờ cảnh sát anh bắt bốn tên kia nữa. Chỉ cần có thể từ tên trung gian đó biết được ai muốn giết Sa Tăng thì mọi thứ sẽ rõ ràng. Tiêm Đao gật đầu nói, được bây giờ tôi sẽ báo cho hai người đó. Dã thú lúc này ngồi cạnh dã lang, hắn vỗ đùi cười nói. Dã lang, chờ lão đại tỉnh lại tôi phải kể cho anh ấy nghe là chúng ta đã cứu mạng anh ấy ra sao. Nếu tôi không phát hiện ra tên bắn tỉa đó thì lão đại chẳng phải rất nguy hiểm sao. Nói chính xác thì Sa Tăng lần này may mắn thoát chết, dã lang có chút sợ hãi nói. Nếu Sa Tăng không bị bệnh hôm nay thì theo kế hoạch anh ấy sẽ ở tổng bộ, đến lúc đó, hai tên sát thủ kia nhất định sẽ có cơ hội, tôi bây giờ nghĩ lại còn cảm thấy sợ, dường như có người sớm biết Sa Tăng sẽ đến anh. Dã lang, cậu nói điều này không phải là vô ích sao? Vì tổng bộ lang nha, lão đại đương nhiên phải đến rồi. Dã thú nói, cậu bình thường không phải rất thông minh sao? Sao giờ lại ngốc vậy? Tôi không biết nói với cậu thế nào nữa. Dã lang chau mày nói. Dã thú tôi đang nghĩ một chuyện, cậu nói xem nếu Phi Hồ và Sa Tăng đều chết sẽ xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Dã thú ửng sốt hỏi. Dã lang, cậu nói bậy gì thế? Lão đại sao mà chết được, chỉ là Phi Hồ chết thôi, lão đại sẽ không chết. Cậu không thấy lão đại là ai à, anh ấy nhiều lần thoát chết rồi, lão đại là con chim không chết trong truyền thuyết vốn không thể chết được. Dã thú tôi không đùa với cậu đâu, tôi nói thật đấy. Dã lang nói, hai tên sát thủ đó được phái đến để giết Phi Hồ và Sa Tăng, và bọn chúng cũng biết Sa Tăng sẽ đến anh. Sự việc sẽ như vậy, kẻ đứng sau âm mưu này muốn đánh bom tổng bộ lang nha và tiêu diệt lãnh đạo của tổ chức. Đây là phương án thứ nhất, nếu không thực hiện được thì sang phương án hai. Hai tên sát thủ chính là phương án hai. Chúng phải giết Sa Tăng và Phi Hồ thì không nói rồi vì anh ấy đang là lãnh đạo lang nha, khi anh ấy chết tổ chức quân hỏa lang nha sẽ không có người lãnh đạo, mà đối phương cũng biết rõ các thành viên trong lang nha ai cũng rất tinh anh, ngoài Sa Tăng không ai có thể lãnh đạo lang nha. Một ngày khi Sa Tăng bị tiêu diệt lang nha sẽ biến thành một nắm cắt rời rạc mà người đó cũng đã định liệu là Sa Tăng sẽ trở về Anh Quốc rồi. Có thể nói, toàn bộ kế hoạch này cực kỳ nhịp nhàng ăn khớp, bố cục như áo trời may không một kẻ hở, nếu như không phải do Sa Tăng bị ốm, may mắn tránh thoát được một kiếp này, nếu không e rằng đối phương đã đạt được mục đích của mình rồi. Dã thú nghe không chút kiên nhẫn nói, cậu nói nhảm nửa ngày sao không nói vào cái chính đi. Nghe cậu nói phiền phức quá, những chuyện này cậu nghĩ ra mà thì nói thẳng với tôi là cuối cùng cậu nghĩ gì luôn đi. Kết quả mà tôi nghĩ là kẻ ở phía sau tất cả âm mưu này chính là câu lạc bộ hỏa lực Mỹ. Dã Lang nói thẳng thừng, chỉ có câu lạc bộ hỏa lực Mỹ, góc chuyện audio.com, mới có thể làm như vậy. Dã Thú, câu trả lời này cậu vừa ý chưa? Rất vừa ý, Dã Thú cười nói, lúc đầu tôi đã nói là câu lạc bộ hỏa lực Mỹ giở trò mà, bây giờ tôi nói đúng chứ, nhìn đi, đây đều là trò quỷ của bọn họ, hay chúng ta giết sạch chúng là xong chuyện rồi. Ngốc ngốc, Dã Lang liên tục lắc đầu nói, cậu thấy chuyện này đơn giản vậy à? Nếu vậy thì năm đó Sa Tăng đã làm rồi, cậu có biết câu lạc bộ hỏa lực Mỹ có rất nhiều thương gia chế tạo súng đạn của Mỹ không? Những người này có quan hệ với quân đội cả đấy, sở dĩ câu lạc bộ hỏa lực Mỹ muốn tiêu diệt Lang Nha là vì họ cảm thấy nếu không làm vậy họ sẽ khốn khổ. Những chính khách của Mỹ bây giờ có quan hệ với câu lạc bộ hỏa lực Mỹ, nếu thương gia này muốn đặt hàng súng đạn thì cũng phải quan hệ tốt với câu lạc bộ hỏa lực Mỹ. Cậu biết như vậy là nghĩa gì không? Nghĩa là thực lực của câu lạc bộ hỏa lực Mỹ sẽ suy yếu và không có cách nào tồn tại tiếp được. Dã Lang, cậu thật là ngốc, những điều này tôi đương nhiên là biết rồi. Dã Thú nói nhát gừng, tôi chỉ là nhát nói với cậu mà thôi. Dã Thú, cậu đã biết như vậy thì những điều ở phía sau tôi không cần nói nữa. Dã Lang nói, đương nhiên là biết, câu lạc bộ hỏa lực Mỹ muốn tiêu diệt Lang Nha chúng ta. Dã Thú nói, cái này giống như vì một người phụ nữ mà một gã đàn ông muốn tiêu diệt một gã khác để có được người phụ nữ đó, Dã Lang, tôi ví dụ vậy có đúng không? Dã Lang chán không muốn nói chuyện với Dã Thú về vấn đề này, Dã Lang nhìn Dã Thú nói. Chúng ta không nói chuyện này nữa. Bây giờ đã biết tình hình như vậy thì chúng ta phải nghĩ cách bảo vệ Sa Tăng, tôi lo câu lạc bộ hỏa lực Mỹ lần này sẽ bất chấp tất cả để đối phó với Sa Tăng, phải biết Sa Tăng mới là hạt nhân chính của Lang Nha. Phi Hồ cứ cho là chết rồi, Sa Tăng có thể tiếp tục lãnh đạo Lang Nha, nếu Sa Tăng không về Lang Nha, thì chỉ cần là người lãnh đạo Lang Nha theo chỉ định của Sa Tăng thì người Lang Nha đều nghe theo cho nên tôi cho là Sa Tăng nguy hiểm hơn Phi Hồ gấp nhiều lần. Dã Thú nghe vậy lập tức đứng lên nói, Dã Lang, cậu đều biết rồi thì chúng ta mau đến bệnh viện bảo vệ lão đại đi. Dã Thú, tôi phải nghĩ kỹ đã mà. Dã Lang đứng lên, vội vàng đi với Dã Thú ra ngoài. Khi Dã Thú và Dã Lang cùng những người khác đi đến bệnh viện, Diệp Lăng Phi vẫn chưa tỉnh lại. Sau khi điều trị, Diệp Lăng Phi đã đỡ rồi nhưng chưa tỉnh lại. Dã Lang nói những suy nghĩ của mình cho Enzo và những người khác biết, họ cũng cảm thấy chuyện này là âm mưu của câu lạc bộ hỏa lực Mỹ. Tiêm Đao lúc này nói, tôi thấy hay là đợi Sa Tăng tỉnh lại rồi quyết định hành động thế nào, Lang Nha chúng ta đều ở Anh rồi. Nếu Sa Tăng quyết định hành động thì chúng ta chuẩn bị nhanh chóng và đến lúc đó thì hành động. Dã Lang và những người khác đều gật đầu trước khi Diệp Lăng Phi chưa đến Anh. Lang Nha năm bè bảy mảng, Tiêm Đao và những người khác ai cũng lãnh đạo không được. Tiêm Đao chỉ là quản lý, dùng tình cảm anh em để khiến những người Lang Nha tạm thời bình tĩnh lại. Đồng thời anh ta cũng biết Diệp Lăng Phi và báo cho Diệp Lăng Phi mau đến Anh. Diệp Lăng Phi khi đến Anh thì người Lang Nha đều đợi lệnh hắn, giống như lúc đầu khi Diệp Lăng Phi lãnh đạo Lang Nha vậy. Diệp Lăng Phi sáng lập ra Lang Nha tuy hiện tại hắn đã rời khỏi tổ chức này nhưng trong lòng người Lang Nha thì hắn vẫn là lãnh đạo, chuyện này không thể thay đổi. Đây chính là sức mạnh. Gocchuyenaudio.com, hiệu triệu của Diệp Lăng Phi. Trước khi Diệp Lăng Phi tỉnh lại, người Lang Nha đều bảo vệ hắn. Bệnh viện này cũng tăng cường cảnh giới, toàn bộ lầu 3 mà Diệp Lăng Phi đang điều trị đều không cho bác sĩ, y tá vào. Do đó khi ai muốn vào thì phải qua kiểm tra thật kỹ lưỡng và tăng cường hệ thống bảo an. Diệp Lăng Phi đến tối mới tỉnh lại. Diệp Lăng Phi vốn không biết những chuyện xảy ra khi hắn nằm viện. Khi Dã Lang kể lại thì hắn nói một cách hài hước. Xem ra tôi thật may mắn thoát khỏi tay thần chết rồi, bệnh thế này cũng tốt nhỉ, nếu tôi không bệnh thì có lẽ cũng trầu Diêm Vương rồi. Sa Tăng, anh nói bậy gì thế? Enzo đỡ Diệp Lăng Phi dậy nói. Anh không chết nổi đâu. Người ai cũng chết thôi. Diệp Lăng Phi cười, nhưng tôi thấy ông trời chưa muốn tôi chết, nếu không tôi sao lại có may mắn thoát chết vậy được. Dã Lang lúc này lại nói với Diệp Lăng Phi suy nghĩ của mình. Diệp Lăng Phi nghe xong cười nói. Chuyện này theo dự tính, xem ra chúng ta cũng nên chuẩn bị đi, chúng ta và câu lạc bộ hỏa lực Mỹ chắc chắn sẽ chưa chết chưa ngừng đâu. Cách chương.